nhưng thiên trọng về chấp ngã hơn. Vậy thì phù trần căn cùng tỉnh sắc căn của thức thứ bảy là như vậy. Còn trần của nó thì là gì? Thức thứ bảy vốn là một cột gút kiên cố chấp ngã, một tấm lăng kính công, nên trên đà mê mờ nó không thể duyên nổi, không biết nổi diệu tâm tức chân thức. Nó có lẽ cũng không thể nhận rõ nổi cái tự thể nguyên lai của nó là ở nơi kiến phần của thức thứ tám mà mọc ra. Tóm lại, có lẽ nó chỉ có thể lờ mờ nhận biết cái phần kinh thanh sáng láng nhất trong cái kiến phần của thức thứ tám, và lấy cái đó làm ngã tâm của mình. Đồng thời nhận biết cái phần hữu chất trọng trược nhất trong cái kiến phần của thức thứ tám, và nhận đó làm ngã tướng của mình. Rồi thì ngã tâm cùng ngã tướng của thức thứ bảy cùng hợp lại để chiếu soi xoay vần miên viễn. Và trên đà xoay vần, nó lại tự phân ly ra làm hai phần, kiến phần năng chiếu soi và tướng phần bị chiếu soi. Về tướng phần này, duy thức học gọi là đới chất cảnh, và nó chính là trần hay cảnh giới của thức thứ bảy. Gọi là đới chất là vì nó đã mang hình chất rồi. So với hữu chất tánh cảnh thì nó trọng trược thô kệch hơn. Nhưng so với những hình chất của sắc ấm hoặc với những ảnh tượng của tưởng ấm thì nó còn rất là khinh thanh vi tế, nên gọi là u ẩn. Vậy còn thức của mạt na là như thế nào? Đã có căn và trần rồi thì dĩ nhiên là có thức. Nhất sanh nhị, rồi nhị sanh tam. Và thức của nó tức là những sở hành chiếu soi thẩm thấu giữa kiến phần và đới chất cảnh, tức tướng phần. Đó cũng là một công phu nhận thức thâm mật vi diệu, chuyên chú trọng phân biệt giữa ngã và phi ngã. Tuy nhiên, đã kém rất xa so với khả năng trực giác thâm mật của thức thứ tám. Tóm lại, thì mạt na thức không những làm khởi lên được thức thứ sáu cùng năm thức kia để quờ quạng mò mẫm pháp giới bên ngoài, nhưng ở ngay bình diện của nó vẫn có một thứ thức thâm mật riêng để nhận thức giữa ngã cùng phi ngã. Rồi thì từ nơi bình diện u ẩn đó, do sức hành chấp ngã và chấp pháp của những chủng tử nghiệp lực nổi lên, hành ấm tức mạt na thức liên miên làm phục lên những tia chớp nhán, làm nguồn gốc cho tưởng ấm, thọ ấm và sắc ấm. Và sự hiện hành trôi lăn lưu chuyển như thác đổ của hành ấm cũng khiến cho ba ấm kia phải trôi lăn lưu chuyển. Theo duy thức học thì sự phục lên của hành ấm thường thẩm thấu và suy động 49 tâm sở. Tâm sở vốn có 51, nhưng trừ ra 2 là thọ và tưởng thuần phát thanh tịnh thì không bị sức chi phối của hành ấm. Và đồng thời suy động cả 24 pháp bất tương ưng hành. Nhưng thực ra thì hành ấm thẩm thấu và suy động cả sắc ấm, khiến cho sắc thân tứ đại chậm bị tan rã, là vì mạng căn của một chúng sanh thường được chi phối, gìn giữ bởi những chủng tử của tàng thức. Và sự gìn giữ của tàng thức này được thực hiện qua trung gian của truyền tống thức, tức mạt na thức. Màng sương mù của hành ấm thường được bồi dưỡng bởi những mầm ái dục và tưởng tư của thọ ấm cùng tưởng ấm. Các mầm này đều rớt vào tàng thức, kết lại thành những tập khí chủng tử, rồi hiện hành nổi lên bồi dưỡng cho chính nó. Vì càng phục lên bao nhiêu thì nó càng tạo nghiệp bấy nhiêu, càng xoắn lại thành cột gút rớt vào tàng thức, rồi chín mùi hiện hành nổi lên bồi dưỡng cho chấp ngã ngày càng kiên cố. Vì bị sự chi phối miên mật và chặt chẽ của chấp ngã, nên những tâm hành của chúng sanh ít khi được thuần phát thanh tịnh, chỉ trừ những khi nào chúng sanh ấy biết quán chiếu theo chân lý đại thừa, để lãng đãng khởi lên những tâm niệm theo chiều hướng vô ngã như huyễn, bình đẳng, đại bi và song chiếu trung đạo, vân vân. Thứ năm là thức ấm. Thức ấm tức là cái màn sương mù rất là hư vô vi tế, dệt nên bởi những quang minh kỳ ảo vi tế của tàng thức, tức là những vọng tưởng hư vô vi tế đã được nói đến trong kinh Lăng Nghiêm. Chỉ có những hành giả tu hành khá cao, đã được gần như vong thân hoặc tiêu dung được chấp ngã, mới bắt đầu nhận thấy những quang minh này cùng những sở hành của chúng. Bởi thế nên bài tụng ngôn của Duy Thức Học thường nói: khó có thể biết được đối tượng nhận thức, hình thái nhận thức cùng lãnh vực biểu hiện của thức A La Gia này. Hình thái nhận thức tức là cái khả năng trực giác thâm mật của nó, tức là thức nhận biết. Đối tượng nhận thức tức là cái tướng phần bị nhận biết, tức là trần cảnh. Và lãnh vực biểu hiện tức là cái diễn trình phân ly của thức thứ 8 thành kiến phần và tướng phần, tức là căn và trần. Tàng thức này theo danh từ ngày nay có thể gọi là vô thức, và chính ngài Bồ Đề Đạt Ma cũng đã dùng danh từ vô thức để chỉ cho thức này. Thức này bao gồm cả chân lẫn vọng, vì cứ chuyển được vọng thì thành chân. Phần chân là chân thức, là vô chất tánh cảnh, bất khả tư nghì, bất khả ngôn thuyết, là lãnh vực của viên thành thật tánh. Phần vọng là hiện thức, là hữu chất tánh cảnh, là thức căn nguyên, là căn bản thức, là thức sơ năng biến, là lãnh vực của y tha khởi tánh. Và nơi đây còn có thể nghĩ bàn nói năng đôi chút được. Nơi đây là bờ mé của sanh nhập vào vô sanh, của phổ huyễn tế nhập vào chân thực tế, của nhiều nhập vào một. Nên nơi đây là cái biển mịt mùng của những chủng tử cực kỳ nhỏ nhiệm vi tế, chưa chuyển hiện thành chấp ngã, và mới chỉ có chấp pháp thôi. Lãnh vực của những chủng tử kiến chấp và ma chướng giữa pháp và phi pháp, như là chấp là có đấng sáng tạo hay không có đấng sáng tạo, chấp có thần ngã hay không thần ngã, có minh đế hay không minh đế, chấp có một thứ đại chủng như thời gian hay cực vi, sanh ra thế giới hay là không có đại chủng ấy, chấp chân thường chu biến hay không chân thường chu biến, chấp có tự thể hay không tự thể, being or not being, chấp có chứng đắc hay không chứng đắc, chấp cảnh giới là thật có hay là giả, vân vân. Đại để những chấp pháp vi tế là như vậy, và chúng đã làm khởi lên các thứ ma chướng thuộc thức ấm đã được nói đến trong kinh Lăng Nghiêm. Tàng thức này gìn giữ mạng căn cùng khí thế giới, làm phát hiện thân căn cùng khí thế giới. Nó cũng chuyển hiện nên bảy thức kia. Cho nên thân căn cùng quốc độ y báo của mỗi chúng sanh chỉ là một màn huyễn hiện của nghiệp lực quá khứ nở ra từ tàng thức của chúng sanh ấy. Thiết tưởng cần nêu ra câu hỏi: ở nơi bờ mé này, liệu tàng thức ấy có tự chiếu soi, tức là tự chứng, để phân ly ra thành căn trần thức hay không? Và nếu có, thì làm sao mà biện biệt liễu tri giữa ba thứ ấy? Vấn đề dĩ nhiên là khó, nhưng cũng có thể nương theo thánh ngôn lượng của kinh luận để nói năng ức đạt một vài điểm. Về căn thì có thể nói rằng cái biểu tượng thô phù, tức phù trần căn của tàng thức nằm ở điểm trung tâm nơi giữa hai chặng mày. Đối với phàm phu chúng ta, nơi đó chỉ là một làn da, chưa có hiện tướng gì hết. Nhưng đối với những bậc tu đắc cao, lần lần có thiên nhãn, huệ nhãn hay pháp nhãn, tức là các thứ tâm nhãn, thì nơi đó lần lần hiện tướng. Nghĩa là mọc ra những chòm lông. Khi đạt tới bậc thập địa hay đẳng giác hay diệu giác, thì thành ra tướng bạch hào, có năm chòm lông dài, rỗng suốt và trong như lưu ly, xoay tròn về phía hữu. Theo lời cổ đức thì tướng đó là biểu tượng cho trung đạo nhân tâm, cho trung đạo song chiếu, cho chân vọng hòa hiệp, cho không giả hòa hiệp, là biểu tượng cho tâm nhãn, cho tàng thức bao gồm các vọng lẫn chân. Phật cũng thường phóng hào quang từ nơi bạch hào trung đạo song chiếu ấy để độ sanh. Nhưng tới khi tàng thức đã gột sạch mọi vi tế vô minh ô nhiễm để chuyển thành vô cấu thức, rồi bạch tỉnh thức, tức là chân thức, thì cái biểu tượng thô phù của chân thức không phải là tướng bạch hào, mà là tướng nhục kế vô kiến đảnh. Là vì một khi tướng bạch hào hiện ra rõ rệt, tức là tâm thức hành giả đã lọt được vào tàng thức và nhìn thấy những quang minh hư vô vi tế, nên các tướng khác cũng lần lần hiện ra. Nhưng mỗi khi Phật hay Đức Quán Thế Âm nói thần chú, thí dụ như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì Phật lại phóng hào quang từ nơi vô kiến đảnh, rồi hiện ra hóa Phật ngồi ở nơi đó để tuyên xướng thần chú. Là vì vô kiến đảnh là biểu tượng cho chân như, chân thức hay diệu tâm, và thần chú đều là những chương cú bí mật lưu xuất từ diệu tâm. Phù trần căn của tạng thức là như vậy, là ở nơi tướng bạch hào. Còn tỉnh sắc căn thì sao? Dĩ nhiên rằng tỉnh sắc căn của tạng thức chỉ có thể là chân thức, là vô chất tánh cảnh, là diệu tâm, vì ngoài ra chẳng còn gì khác nữa. Đó là về căn của tạng thức. Còn trần và thức thì sao? Trần thì tức là cái tướng phần vi tế của tạng thức, gồm nhiều hữu chất tánh cảnh hơn là vô chất tánh cảnh, mà trên cái đà xoay vần phân ly, tàng thức đã làm phát hiện nên. Còn thức, tức là cái khả năng trực giác thâm mật, dễ dàng thể nhập làm một, nối liền giữa kiến phần sáng láng và tướng phần kém sáng láng của tàng thức. Đại để, thức ấm là như vậy. Điểm bi nhỏ, nhịp điệu sinh hoạt, tương sanh tương duyên giữa năm ấm là như thế nào? Trong năm ấm này, dĩ nhiên tàng thức hay thức ấm là quan trọng nhất, ví như đại địa hay biển lớn là mọc lên một thân cây hay một cọng bèo. Hành ấm là gốc cây, tưởng ấm là thân cây, còn thọ ấm hay sắc ấm ví như các cành cây cùng hoa lá. Năm thứ lớp đó sanh hoạt nhịp nhàng, tương sanh tương duyên, cái nọ bồi dưỡng cho cái kia, các dữ kiện nhận thức gặt hái được, hoặc là các mầm nghiệp lành dữ tạo dựng nên bởi bốn ấm trước đều rớt vào thức ấm, huân tập thành những chủng tử, chờ đợi cơ duyên chín mùi, rồi lại hiện hành nổi lên bồi dưỡng cho hành ấm. Và hành ấm lại dùng sức nghiệp đó để phục lên những tia chớp nháng bồi dưỡng cho ba ấm kia. Cứ như thế mà xoay vần miên viễn, cho đến khi kẻ hành giả quyết tâm lên đường, muốn lọt vào tạng thức và trở về tâm. Điểm C nhỏ, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Câu trên đây là của bài Bát Nhã Tâm Kinh, nói bởi Đức Quán Thế Âm, mà các Phật tử đều thuộc nằm lòng. Câu ấy mô tả con đường trở về của kẻ hành giả, hay là của con cá tích lội ngược dòng vô minh để trở về nguồn. Cá tích vốn xương nhỏ, nghiệp nhẹ, lại có hai chiếc cánh. Hai cánh này là trí huệ bát nhã vô ngã như huyễn, và tâm đại bi bình đẳng, nên có thể lội ngược dòng vô minh, vượt qua năm màn sương mù ngăn cách là năm ấm hay năm uẩn, tiêu trừ hết mọi mầm mống phiền não, mọi vô minh vi tế, vượt qua mọi khổ ách và chứng nhập diệu tâm. Con đường trở về này là con đường chiếu kiến, con đường chiếu soi, dùng cái tâm thức màu nhiệm và trong sáng để quán chiếu, để chiếu soi, thấy rõ ràng năm uẩn đều là không cả. Tâm thức của mỗi chúng sanh đều có cái khả năng kỳ diệu đó là chiếu soi và tự chiếu soi. Một tấm gương thì có thể chiếu soi được, nhưng không thể tự chiếu soi. Trái lại, tâm thức có thể chiếu soi ngoại sắc, rồi tự chiếu soi nội sắc, tức là sắc thân mình, rồi tự chiếu soi những cảm giác cùng tâm tưởng của mình, tự soi cái thức đại của mình, tự chiếu soi kiến đại, tức là cái thấy, để lần lần niệm niệm ly, tự rũ bỏ những lớp thô kệch ấy, tương tự như một con bướm thoát xác, rồi lại bật cả cái tâm niệm chiếu soi ấy để bước lên tột bờ mé. Đó là lịch trình biện chứng của sự quán chiếu bát nhã. Nhưng ở chương 2, chúng ta đã nhận định rằng nguyên nhân của sự khởi vọng, của sanh tử trôi lăn, của sự đi xuống lạc vào mê đồ ảo phố của cái nhiều là do cái dụng tâm muốn chiếu soi, muốn tự chiếu soi. Như anh chàng Diễn Nhã ra đứng tấm gương để muốn chiếu soi vậy. Rồi đến đây thì Ngài Quán Thế Âm lại dạy chúng ta rằng phải chiếu kiến ngũ uẩn, tức là chiếu soi và tự chiếu soi để trở về cái một. Như vậy thì ra thế nào? Cả hai đường đều là chiếu soi và tự chiếu soi cả. Vậy hai lối chiếu soi đó có gì là khác nhau không? Xin đáp rằng tuy cũng là một tâm thức ấy, nó chiếu soi, nhưng lối chiếu soi có khác biệt, tuy chỉ sai lệch nhau có 1/2 hào ly. Như lối chiếu soi của chàng Diễn Nhã là lối chiếu soi có dụng tâm chấp trước, có mong cầu, muốn kiếm một cái gì, muốn thấy một cái gì, muốn bám víu vào một cái gì, muốn trụ vào một cái gì, và không hiểu hoặc quên rằng tất cả những gì mình chiếu soi thấy chỉ là những ảnh tượng lóe lên hay tạo dựng nên bởi tàng thức hay diệu tâm của chính mình. Do đó, nên chuyển cái minh thành hư minh, ngày càng mê mờ lạc nẻo, ngày càng nghĩ rằng các vật là có, là thường còn, là có ngã, ngày càng làm kiên cố thêm hai tấm lăng kính chấp ngã, chấp pháp. Không biết rằng tất cả những thứ đó đều chỉ là huyễn tượng tạo dựng nên bởi những vọng tình cùng vọng tưởng của chính mình mà thôi. Cho nên khi đứng trước gương và thể hiện ra một hình ảnh người, chàng Diễn Nhã không hiểu rằng cảnh giới ấy là chính mình, do tàng thức của mình làm lóe lên, mà lại nghĩ rằng đó là một người khác, hoàn toàn khác biệt với mình, rồi lại khởi tâm yêu hay ghét cái hình bóng đó, vân vân, nên ngày càng mê mờ lạc nẻo. Còn như lối chiếu soi của con cá tích lội ngược dòng thì lại khác, vẫn chiếu soi đó, vẫn liễu tri rành rã đó, nhưng không hề móng niệm chấp trước, không khởi một mảy muốn tâm mong cầu, không muốn kiếm một cái gì, không trụ vào một cái gì, không khởi một ly vọng tình vọng tưởng, vì hiểu rõ rằng tất cả vật cùng cảnh giới của pháp giới này đều chỉ là ảnh tượng huyễn khởi, lóe lên tùy theo mức độ nghiệp lực, và đều được dệt nên bởi những tia chớp nhoáng phục lên từ nơi chân không diệu tâm mà thôi. Chiếu soi như vậy hoài hoài, hàng sát na, hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, thì cái hư minh ngày càng chuyển thành minh, thành diệu. Màn sương mù nào cũng lần lần tiêu tan, mê đồ ảo phố nào cũng tiêu dung, và tấm lăng kính nào cũng mòn mỏi, không thể làm lóe lên những ảo ảnh nữa. Cũng như chàng Diễn Nhã, khi đứng trước gương mà biết ngay rằng gương đó là một tấm lăng kính có thể làm lóe lên một hình bóng của chính mình, thì đâu đến nỗi phát cuồng bỏ chạy và trôi lăn khắp phố phường. Bởi thế nên duy tâm sở hiện và lý như huyễn mới có tầm mức tối quan trọng. Nếu quán chiếu mà không nương theo chân lý đó thì chưa thể tới chỗ tuyệt vời được. Vậy thì Ngài Quán Thế Âm dạy chúng ta chiếu kiến như vậy. Trước hết là quán ngoại sắc, tức là những cảnh vật bên ngoài. Thấy rõ rằng sự vật chỉ là do vô lượng nhân duyên hội tụ, là niệm niệm vô thường sanh diệt, là chỉ được dệt nên bởi vô lượng những tia chớp nhoáng phục lên từ biển chân không do sức hành của nghiệp lực, là những khu vực tối tâm, zone d'ombre, trong cái màn huyển hiện của quang minh, là những kiên cố vọng tưởng, là những nét vẽ sâu đậm của bàn tay của diệu tâm, là vô tự tánh, là như huyển, là một màn sương mù, là một đám mây vân cẩu, là mộng ảo bào ảnh, là trong sắc nào cũng có hư không cả, cũng như trong pháp nào cũng có niết bàn cả. Và sở dĩ vật hay lưu ngại mình chỉ là vì từ vô lượng kiếp mình đã luôn luôn khởi tâm phân biệt chấp trước, coi nó là có thật và khởi tâm vui buồn hoặc sợ hãi vì nó, rồi thấy rõ ràng sắc với không vốn không hai, tối và sáng cũng như vậy, mê và ngộ cũng vậy, chỉ là một trò ẩn hiện hiện ẩn mà thôi. Rồi quán nội sắc, tức là thân căn, cũng đại để như vậy. Quán như thế lâu rồi được thuần thục thì căn và cảnh không phối ngẫu nữa, thấy mình gần như không có thân, rút cái thấy vào trong, lìa được sắc không, phá được sắc ấm, vượt được kiếp trượt, thấy tâm thức tiêu diêu tự tại như con chim sổ lồng. Rồi lại quán đến thọ ấm, tức là cái màn sương mù nó thường làm lóe lên những cảm thọ hư minh huyền hoặc, khiến cho cái chân kiến của tâm nhãn bị lệch lạc. Phá được thọ ấm là vượt được kiến trượt. Rồi thì quán chiếu đến tưởng ấm, tới hành ấm, phá được những màn sương mù này, tức là vượt được phiền não trượt và chúng sanh trượt. Trong Kinh Kim Cang cũng dạy tương tự như vậy, tức là phải quán chiếu để lìa tướng, vọng tình, tưởng và kiến. Tướng và tình là thuộc về sắc ấm và thọ ấm, còn tưởng và kiến là thuộc tưởng ấm và hành ấm. Rồi vào đến tàng thức, để quán chiếu chuyển cái màn sương mù hư vô vi tế cuối cùng này thành toàn chân, vượt mạn trượt, chứng nhập diệu tâm, được quả diệu giác vô thượng, được thân kim cang bất hoại, được thân không thân, có thọ mạng vô lượng của Ngài Vô Lượng Thọ và của chư Như Lai. Nhưng theo lời kinh thì lên càng cao bao nhiêu, chông gai càng đầy rẫy và ma chướng càng vi tế và mãnh liệt bấy nhiêu, sức chiêu dụ cám dỗ tentation của những ý ma dễ khiến cho cả hành nhân lạc nẻo và mê mờ tánh bồ đề, quên mất con đường tiến lên chỗ tột bờ mé. Giai đoạn này cũng là chặng đường hay vấp ngã, hoặc thối thất, hoặc dậm chân tại chỗ của hàng nhị thừa và ngoại đạo đã được nói đến trong Kinh Lăng Nghiêm. Nên tới chặng đường này tuyệt đối phải cầu đến sức gia trì, hoặc là thần lực gia trì, hoặc là pháp lực gia trì, hoặc là diệu ngôn thuyết gia trì. Nếu không có sự gia trì thì khó có thể gột nổi mấy phẩm vô minh vi tế cuối cùng. Một bậc đẳng giác Bồ Tát vẫn cần phải gần Phật mới có thể gột nổi phẩm vô minh vi tế cuối cùng được. Và cũng bởi thế nên trong Kinh Pháp Hoa, mấy phẩm cuối cùng đã được dành để ân cần dặn dò kẻ hành giả về sự tối cần thiết của sự gia trì. Và trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật cũng dặn đi dặn lại rằng người tu tập pháp môn như huyễn tam ma đề, nếu không trì chú đại Phật đảnh thì khó có thể thoát khỏi ma chướng, và mười phương Như Lai cũng đều phải nương vào thần chú đó mới đắc đạo quả vô thượng. Đó là con đường chiếu kiến nói ra bởi Đức Quán Thế Âm, và cũng là con đường Như Huyễn Tam Ma Đề của Kinh Lăng Nghiêm. Và một khi đã chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thì sẽ độ thoát nhất thiết khổ ách. Là vì sao? Là vì tất cả ngoại duyên và pháp giới này chỉ là sự lóe lên của tướng phần, là sự chuyển hiện của tướng phần, chuyển hiện tương ưng với những chủng tử nghiệp lực hiện hành nở ra. Là vì không có cái gì là ngẫu nhiên cả. Và một khi vọng thức đã tiêu dung, nghiệp lực đã tiêu dung, thì tất cả ngoại duyên cũng đều phải chuyển hiện tương ưng. Và không có một khổ ách nào, một kiếp tai nào, một bụi trần nào có thể bám vào người của hành giả. Cũng như trong kinh Duy Ma, những hoa trời rải xuống chỉ bám dính vào áo ngài Xá Lợi Phất cùng các bậc thanh văn, mà không hề bám dính vào áo của thiên nữ cùng đại Bồ Tát. Là vì các bậc này đã gột sạch hết mọi vọng thức phân biệt chấp trước cùng vô minh vi tế rồi. Nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh, giai cộng thành Phật Đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời quý vị đón nghe.